Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, cảm động trước tấm lòng dũng cảm của cậu bé, Enrico đã viết một bài văn diễn tả tinh thần yêu nước của mình bằng câu mở đầu: Tại sao tôi yêu đất nước của tôi? Enrico đã lý giải rằng cậu yêu đất nước là vì cậu sinh ra ở đó, vì dòng máu chảy trong huyết quản của cậu, vì dưới mảnh đất thiêng liêng này đã có rất nhiều người thân của cậu ngã xuống, vì tiếng nói, vì thiên nhiên tươi đẹp đang cho cậu sự sống. Trở lại câu chuyện của cậu học trò Franti, sau khi bị thầy giáo phạt buộc phải nghỉ học vì không nghe lời, thì mẹ của cậu đã phải đến gặp thầy hiệu trưởng. Bà vừa khóc vừa xin thầy tha thứ để Franti lại được tiếp tục đến trường. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Mời cậu lên đây, ông thanh tra nói. Precossi ra khỏi ghế, bước lên đứng cạnh bàn thầy giáo. Ông tổng thanh tra nhìn chăm chú khuôn mặt bé nhỏ vàng như sáp, cái thân hình bé nhỏ trong bộ quần áo bị thủng rách và bạc màu, đôi mắt hiền hậu và buồn rầu, biểu lộ chuỗi dài những đau khổ đã phải chịu đựng, rồi vừa gắn chiếc huy chương lên ngực cho cậu, vừa nói giọng rất dịu dàng. Precossi, tôi thưởng cho cậu chiếc huy chương này vì không ai xứng đáng được đeo hơn cậu. Tôi thưởng cho cậu không phải vì cậu thông minh và có thiện chí. Tôi thưởng cho lòng tốt, cho sự can đảm của cậu, cho đức tính của con người quả cảm và trung hậu. Rồi ông hỏi cả lớp, có phải là bạn cũng đáng thưởng vì lòng hiếu thảo của một đứa con đối với cha mẹ nữa không? Vâng ạ, vâng ạ, học sinh đồng thanh đáp lại. Bao nhiêu người, nhưng chỉ có một tiếng duy nhất. Precossi quay nhìn chúng tôi, đôi mắt biểu lộ một lòng biết ơn vô hạn. Thôi, con về chỗ, chúc con sung sướng, ông tổng thanh tra nói. Đã đến giờ tan học. Lớp chúng tôi được ra trước các lớp khác. Vừa qua ngưỡng cửa, chúng tôi thấy bố cậu Precossi, bác thợ rèn, ở gian phòng trước. Mặt tái nhợt như mọi khi, đôi mắt hung tợn, tóc xõa xuống tận mắt, chiếc mũ lưỡi chai đội lệch, hai chân không đứng vững. Thầy giáo nhận ra bác ta ngay và ghé tai ông thanh tra nói mấy câu. Ông này liền tìm Precossi, nắm tay cậu và dẫn đến chỗ bố cậu. Cậu bé run lên. Thầy giáo và thầy hiệu trưởng đi theo cậu, nhiều học sinh đi quanh họ. Ông là bố của cậu này phải không ạ? Ông thanh tra hỏi bác thợ rèn giọng rất thân ái. Rồi không chờ câu trả lời, ông nói tiếp. Tôi xin chia sẻ niềm vui với ông. Ông hãy nhìn xem, cậu bé vừa được huy chương thứ nhì trong lớp, trên 54 học sinh. Về văn, về toán, về mọi mặt, cậu đều xứng đáng cả. Đây là một cậu bé rất thông minh và đầy nghị lực. Sau này cậu sẽ thành tài, một cậu con trai tốt, mọi người đều quý mến. Ông có thể hãnh diện vì cậu, tôi xin bảo đảm với ông như vậy. Bác thợ rèn đứng nghe, mồm há hốc. Bác nhìn chằm chằm ông thanh tra, thầy hiệu trưởng, rồi đưa mắt nhìn con mình đang đứng trước mặt, mắt nhìn xuống đất, run rẩy. Dường như lần đầu tiên, bác chợt hiểu ra tất cả những nỗi đau khổ mà bác đã đem đến cho đứa bé tội nghiệp này. Và nó đã trung hậu, kiên trì, anh dũng, chịu đựng những nỗi đau khổ như thế nào. Bác thợ rèn như biểu lộ nỗi kinh ngạc gần như sửng sốt, nỗi đau đớn quằn quại trong lòng. Và cuối cùng, một niềm thương yêu vừa mãnh liệt vừa buồn rầu. Vội vàng, bác kéo con về phía mình và ôm chặt nó vào lòng. Tất cả chúng tôi đi qua trước hai bố con. Tôi mời Precossi thứ năm tới nhà tôi chơi cùng với Garone và Crossi. Các bạn khác chào cậu. Có bạn vuốt ve cậu khi đi qua. Bạn khác sờ, ngắm chiếc huy chương của cậu. Tất cả, ai cũng nói với cậu một lời gì đó. Và ông bố nhìn chúng tôi sừng sốt, càng siết chặt đầu đứa con đang thổn thức vào ngực của mình. Chiếc huy chương của Prokosy ám ảnh tâm trí tôi. Tôi chưa được thưởng một chiếc nào cả. Ít lâu nay, tôi không học và tự mình rất không bằng lòng mình. Thầy giáo, bố và mẹ cũng không bằng lòng tôi. Tôi chơi cũng chẳng thấy vui thú như trước. Khi tôi còn học hành chuyên cần, ngày ấy, làm bài xong là tôi vui vẻ lao ra, chạy đi tìm trò chơi say sưa. Ngồi vào bàn ăn với gia đình, tôi cũng không thấy vui lòng như trước nữa. Tâm hồn tôi như có một cái bóng tối trùm lên, và từ thâm tâm có một tiếng nói luôn luôn bảo tôi, thế này không được đâu. Buổi tối, tôi thấy những đứa bé đi làm về qua quảng trường giữa những tốp thợ thuyền. Họ đều mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ. Họ rảo bước, mong chóng về tới nhà. Họ nói to, vừa cười vừa vẫy những bàn tay đen những than hay trắng vì thạch cao. Tôi nghĩ rằng họ đã lao động từ sáng tinh mơ cho đến tối như thế này. Trong bọn họ có những đứa trẻ cùng lứa tuổi với tôi. Suốt ngày ở trên những mái nhà, trước những lò lửa, giữa những máy móc, ngâm mình trong nước hoặc chui xuống dưới đất và chỉ ăn có một tí bánh mì thôi. Tôi cảm thấy như hổ thẹn khi so sánh với họ. Cũng trong thời gian ấy, tôi chỉ miễn cưỡng bôi đen được 4 trang giấy nhỏ. Tôi không bằng lòng, rất không bằng lòng. Tôi thấy rõ là bố đã bực mình và muốn báo cho tôi biết điều đó, là việc của tôi đã làm cho bố rất phiền lòng, nhưng bố vẫn nhẫn nhục. Bố yêu quý, bố đã làm việc quá nhiều. Mọi thứ đều do bố làm ra cả. Tất cả những thứ gì tôi thấy có trong nhà, những gì tôi mặc, những gì tôi ăn, những gì giúp tôi giải trí, những gì dạy dỗ tôi và cả những gì đem lại danh dự cho tôi. Tất cả những cái đó đều là kết quả công lao của bố. Thế mà tôi lại chẳng học hành gì cả. Bố phải chịu những nỗi đau khổ, nhọc nhằn, thiếu thốn. Mà tôi thì lại lười biếng. Ôi, điều đó rất xấu và làm cho tôi khổ tâm. Tôi muốn ngay từ hôm nay học tập say sưa như Stardi. Tôi muốn làm việc với tất cả sức mạnh của nghị lực và của lòng can đảm. Tôi muốn thắng cơn buồn ngủ lúc đầu hôm, dậy sớm buổi sáng, chiến thắng không thương tiếc khuynh hướng lười biếng của mình. Vâng, tôi đã quyết tâm chấm dứt cái lối sống nhu nhược và vô ích ấy. Nó làm cho tôi thấy hèn hạ và làm cho bố mẹ tôi buồn phiền. Can đảm lên, bắt tay vào làm việc với tất cả tâm hồn và gân cốt của mình. Và công việc sẽ đem đến cho tôi những sự nghỉ ngơi vui vẻ, những trò tiêu khiển thích thú, những bữa ăn ngon lành. Và công việc sẽ trả lại cho tôi nụ cười hiền hậu của thầy giáo và cái hôn âu yếm của bố. Hôm qua, Precossi đến chơi nhà tôi cùng với Garone. Các bạn đã được đón tiếp hết sức thân tình. Đây là lần đầu tiên Garone đến. Cậu hơi ít giao thiệp vì không muốn người ta biết rằng bằng tuổi cậu mà còn học lớp 3. Cả gia đình tôi ra đón khi nghe các bạn gõ cửa. Crossi không đến vì bố cậu mới ở bên Mỹ về sau 6 năm xa cách. Mẹ ôm hôn Precossi. Bố giới thiệu Garone với mẹ rằng đây không những chỉ là một cậu bé tốt bụng mà còn là một cậu bé hào hiệp. Garone cúi cái đầu to, húi chọc và nhìn tôi, tủm tỉm cười. Precossi đeo huy chương, cậu rất sung sướng. Bố cậu đã đi làm lại và từ năm hôm nay không say rượu nữa, cứ giữ con luôn luôn ở cạnh mình trong xưởng và thay đổi hẳn tính tình. Chúng tôi bắt đầu chơi. Tôi đem tất cả đồ chơi ra. Precossi hết sức ngạc nhiên, thích thú khi thấy bộ đường sắt nhỏ của tôi với chiếc đầu máy xe lửa có lò xo tự động chạy được. Cậu chưa bao giờ thấy một cái gì như vậy cả. Cậu trố mắt ngắm các toa tàu sơn màu đỏ và vàng. Tôi đưa cái chìa khóa cho cậu lên dây chiếc đầu máy. Thế là cậu quỳ xuống chơi mải miết, không ngẩng đầu lên nữa. Tôi chưa hề thấy cậu vui thích như thế bao giờ. Cậu luôn mồm nói, xin lỗi, mỗi khi gạt chúng tôi ra cho chiếc tàu chạy khỏi bị cản đường, rồi cầm lên và để xuống các toa tàu thận trọng vô cùng. Tưởng chừng chúng đều làm bằng thủy tinh và cậu sợ cả hơi thở của cậu có thể làm chúng hoen mở mất. Cậu lau chùi các toa, nhìn phía trên, phía dưới và cười một mình. Chúng tôi nhìn Precossi, cái cổ mềm mại của cậu, hai cái tay tội nghiệp mà một hôm tôi thấy bè bét máu, cái áo dài quá rộng, tay sắn để thòi ra hai cánh tay gầy guộc, chắc là trước đây thường phải giơ lên để đỡ đòn. Ôi, lúc ấy tôi những muốn đem biếu cậu tất cả đồ chơi và tất cả sách học của tôi. Tôi muốn nhịn miếng bánh mì cuối cùng đang ăn để nhường cho cậu. Tôi muốn lột hết áo quần để nhường cho cậu mặc. Và tôi cũng tự kìm mình để khỏi nhảy tới ôm chầm lấy cổ cậu. Tội nghiệp cậu Precossi. Tôi sẽ tặng cậu bộ đồ xe lửa nhỏ của tôi. Tôi nghĩ vậy. Tôi muốn xin phép bố trước đã. Đúng lúc ấy thì tôi được dúi vào tay một mảnh giấy. Tôi đọc. Ở đấy bố đã viết bằng bút chì. Bộ đồ chơi đường sắt của con làm Precossi rất thích. Bạn ấy không có đồ chơi. Lòng con không bảo con điều gì hay sao? Tức thì tôi cầm cả hai tay cái đầu máy và các toa xe đưa cho Precossi và nói. Này, bạn cầm lấy, của bạn đấy. Cậu nhìn tôi, không hiểu. Của bạn đấy, tôi nhắc lại. Tôi biếu bạn. Precossi kinh ngạc, nhìn bố mẹ và hỏi tôi. Nhưng tại sao vậy? Enrico biếu cháu đấy, bố nói. Vì cháu là bạn nó. Và nó yêu cháu lắm. Ấy là mừng cháu được huy chương. Precossi rụt rè hỏi. Thế cháu có thể đem về nhà cháu? Tất nhiên. Lúc ra về, đứng trên ngưỡng cửa, Precossi vẫn chưa dám mang theo cổ báu của cậu. Cậu sung sướng quá và nói khe khẽ. Xin lỗi. Đôi môi run run và tươi cười. Garone giúp bạn bọc chiếc xe lửa trong cái khăn tay. Và khi cúi xuống, cậu làm kêu lạo xạo những chiếc bánh ngọt mà mẹ đã nhét đầy các túi cho cậu. Precossi nói với tôi. Thế một ngày nào đó, bạn sẽ đến chơi ở xưởng của bố tôi chứ? Tôi sẽ biếu bạn những chiếc đinh. Mẹ lại cài vào khuyết áo dài của Garone một bó hoa nhỏ để cậu đem về tặng hộ mẹ cậu. Garone cảm ơn, giọng ồm ồm, đầu không ngẩng lên, nhưng đôi mắt phản chiếu tâm hồn cao thượng và trung hậu của cậu. Ấy thế mà khi Precossi đi qua hơi chậm phải, là các Lonobis phủi phủi tay áo của mình, kiểu cách lắm. Thằng ấy là hiện thân của tính kiêu ngạo, vì bố nó là nhà giàu. Nhưng mà De Rossi cũng có ông bố rất giàu cơ mà. Cái thằng Nobis muốn ngồi riêng một mình một ghế, vì nó quá sợ các bạn ngồi cạnh làm bẩn nó. Nó nhìn tất cả chúng tôi từ đầu đến chân, chẳng từ ai, và lúc nào cũng với một nụ cười khinh khỉnh. Đừng có vấp vào chân nó mỗi khi xếp hàng đôi để đi ra, vì một việc không đâu, nó cũng văng vào mặt anh một câu chửi rủa hay dọa về đưa bố nó đến. Tuy vậy, bố nó đã cho nó một bài học đích đáng vào cái hôm mà nó nhức cậu con bác bán than là đổ hố rách áo ôm.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Recotti là người bạn rất đáng thương. Bố cậu ta là thợ rèn và nghiện rượu. Recotti rất hay bị đánh đòn vì những lúc bố say rượu. Nhưng không vì thế mà cậu bé bỏ bê việc học hành. Ngược lại, Recotti đã luôn nỗ lực trong học tập. Những trang truyện tiếp theo sẽ diễn tả niềm vui của Recotti khi đón nhận phần thưởng do thầy hiệu trưởng trao tặng. Các em nhớ đón nghe nhé. Thân ái, chào tạm biệt các em.